Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính lạy Hòa Thượng Trụ Trì Chùa Tiên Châu cùng Đại Đức Chùa Tiên Châu, cùng xin kính chào tất cả các đồng tu có mặt trong lễ vía Phật A Di Đà hôm nay. A Di Đà Phật. Thấm thoát mà đã một năm trôi qua, một năm của năm 2012 là một sự kiện hết sức là quan trọng. Có thể nói một năm mà đã làm cho các đồng tu chúng ta xao động rất nhiều. Mấy ngày nay tôi đi đâu cũng nói rằng kính chúc ngày thứ sáu tận thế an lành, kính chúc ngày thứ bảy tận thế an lành, và hôm nay là ngày thứ tám tận thế an lành. Người học Phật chúng ta đã hiểu được nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều là do tâm mình tạo ra. Tâm hướng thiện thì hoàn cảnh sẽ tốt đẹp. Mọi người nghĩ đến việc ác thì việc xấu nó sẽ nhiều hơn, hoàn cảnh nó cũng xấu đi. Hôm nay nhân cái buổi lễ vía A Di Đà này, tôi xin nói đề tài về cái niềm, về chữ tín. Đặc biệt như tôi vừa nêu, một năm qua, nhất là cái năm 2012 này, nó đã làm cho các đồng tu chúng ta quá mệt mỏi, vì chúng ta thiếu niềm tin, thiếu niềm tin đối với Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: tính vi đạo nguyên công đức mẫu. Lòng tin là mẹ đẻ của công đức. Cũng từ nơi lòng tin mà bồ đề tâm chúng ta mới phát triển, mới phát khởi được. Ta mất đi niềm tin là ta mất đi cái nguồn công đức. Vì niềm tin mà kinh Hoa Nghiêm nói chính là cái nguồn sanh ra công đức, mà ta mất đi niềm tin, cũng như mấy lâu nay ta không tin vào lời Phật nói. Nếu là người học Phật, ta chỉ tin vào lời Phật nói thì chúng ta không có phải một năm qua nó bao trao như thế này. Bao trao lắm. Tôi với sư là ở trên Đà Lạt, sư đi ở trên núi Voi, thì tôi ở trên Đà Lạt. Ráng lẽ ra mấy cái ngày mà dầu sôi vừa lửa bỏng là 21, 22, 23 thì tôi phải ở trên núi chứ. Nhưng quý vị biết 22 tôi ở đâu không? Hình như đây có đồng tu cũng đang nghe Pháp ở bên chùa Long, chùa gì ở trong chỗ thầy, chùa An Lạc. Thì ngày 22 là tôi đã có mặt ở An Lạc rồi, thì 21 tôi đã về Cái Dồn rồi, nghĩa là về cái nơi dùng sông nước. Mà nếu như tôi nghĩ đến cái chuyện bất an trong lòng thì tôi sẽ không về cái dùng sông nước làm chi. Tôi phải ở Đà Lạt, nó cao hơn mặt biển 1.500 mét rồi, có gì người ta chìm mình cũng chưa chìm à. Nhưng mà tôi không có một ý niệm đó. Tôi đã có mặt, 21 tôi đã có mặt ở Tây Dồn rồi. Thì đó là gì? Niềm tin đối với Phật. Người học Phật chúng ta tin Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ, là vị bổn sư, là vị thầy ban đầu. Mà phải nhớ rằng vị thầy này tuyệt vời hơn tất cả các vị thầy ở thế gian, là vị thầy này dùng lời chân thật ngữ, không bao giờ nói dối. Các vị phải hiểu điều đó chứ. Đức Phật không bao giờ nói dối chúng ta. Như trong kinh A Di Đà các vị đã tụng: sư chư Phật Bồ mười phương sức quảng trường thiệt tướng, nghĩa là dùng cái tướng lưỡi rộng dài của mình để chi? Chứng tỏ chúng, cho chúng sanh biết rằng nhiều đời nhiều kiếp không có nói lời giả dối, nên nó mới có cái được, nên ngài chư Phật mới có cái tướng lưỡi rộng dài vậy. Hơn nữa, chúng ta là người tu tịnh độ, chúng ta có Đức Phật A Di Đà, chúng ta có một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, là một cái chỗ an trú trong tâm chúng ta vững chắc. Thế mà chúng ta vẫn bất an là tại vì sao các vị biết không? Thiếu cái lòng tin. Sau sự kiện này, hy vọng các đồng tu chúng ta quay về tin Phật. Tất cả những gì mà người ta nói ra mà phải được kiểm chứng từ kinh điển. Nếu không thông qua kiểm chứng của kinh điển, hoặc là chưa có được sự kiểm chứng của tổ sư đại đức, thì chúng ta không nên tin. Đó là cái tôi nhắc là cái lòng tin. Mà trong tịnh độ chúng ta, các vị biết ba tư lương tịnh độ, thì cái đầu tiên nhất, cốt yếu nhất chính là tin, là tính. Sau cái tin rồi là gì? Niềm tin chắc thật, tin có thế giới cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, và tin rằng vô lượng vô số thánh chúng đã vãng sanh về thế giới cực lạc. Đó là sự thật. Nói đến đây tôi nhớ đến một câu chuyện. Cái ông cụ mà 80 mấy tuổi rồi, ông cụ đó là bạn đồng tu với ngài cư sĩ Lý Bình Nam, thì gặp ngài Tịnh Không mới hỏi ngài Tịnh Không một câu chuyện. Thì theo như cái gia giới ở trong đạo chúng ta là mình phải gọi người đó bằng sư chú hay sư bác đó. Thì ông cụ mới hỏi ngài Tịnh Không rằng, gần đây có một vị pháp sư mật tông nói rằng đới nghiệp không vãng sanh, có nghĩa là người mà có nghiệp thì không thể vãng sanh. Thì hỏi cụ thì cụ mới nói, hỏi hòa thượng thì hòa thượng mới nói, không vãng sanh thì thôi vậy. Thì ông càng thêm bàng hoàng hơn nữa, sao hòa thượng lại trả lời như vậy? Không vãng sanh thì thôi, không cần vãng sanh. Nhưng mà thật ra hòa thượng muốn đưa một cái nghi tình cao hơn, để cho ông này ông trong cái trạng thái mà hết sức là cái tinh thần chăm chú lên cao đó. Hòa thượng mới trả lời, hòa thượng mới hỏi rằng, vì chứ thế giới cực lạc có Quan Âm, có Đại Thế Chí không? Ông có. Và trong kinh A Di Đà cũng nói là thế giới cực lạc có vô lượng vô số chúng Bồ Tát, có không? Nó có. Và trong kinh A Di Đà nói, nếu như cả thế giới chúng sanh thế giới ta bà này mà đều chứng thành duyên giác hết, nghĩa là chúng sanh thế giới ta bà này không phải khỏi ta, khỏi trong đất, trong cái giới đất chúng ta không đâu, mà khỏi ta bà, hết tất cả chúng sanh trong khỏi ta bà này mà chứng thành duyên giác, dùng cái trí tuệ duyên giác mà tính điểm. Thôi mình nói gì các chị sẽ khó hiểu. Bây giờ mình nói hết cái đạo tràng chúng ta đây 200-300 người nè, người nào cũng chứng thành A-la-hán hết, dùng cái trí tuệ A-la-hán mà tính đếm được con số chúng Bồ Tát ở thế giới cực lạc, thì ngài sẽ không thành Phật. Có. Nói vậy thì đâu, thế giới cực lạc đâu phải mình A-di-đà đâu. Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát vẫn còn vi tế, Bồ Tát là chưa hết nghiệp.
Vậy thì hòa thượng hỏi, trong kinh có nói là ba bậc chính phẩm giảng sanh không? Nó có. Vậy thì ba bậc chính phẩm giảng sanh chẳng phải là đế nghiệp sao? Người mang nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp.
Người mang nghiệp ít thì phẩm vị cao. Mang nghiệp ít thì phẩm vị cao, mà mang nghiệp nhiều thì phẩm vị
thấp.
Đó là cái lòng tin tịnh độ. Trong khi niệm Phật 40-50 năm, đồng hàng với ngài cư sĩ Lý Bính Nam, mà người ta nói một câu dao động như vậy mà ông còn bâng khuâng. Ông nói đế nghiệp không có giảng sanh. Ông pháp sư nói: vì vậy người hành giả tu tịnh độ chúng ta phải nghe kinh, phải minh chứng từ nơi tổ sư đại đức, tin lời Phật dạy, tin lời tổ sư dạy, tin những bậc trước chúng ta, những đồng tu chúng ta, người đã giảng sanh là đã giảng sanh, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh và tự tại giảng sanh rất nhiều. Như cái câu nói đến đây, tôi nhớ cái câu tôi thường nhắc với các đồng tu. Ngài Lý Minh Nam nói một câu mà mình thấy: xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, mà ngày hôm nay ta đi theo mà có phải đi vào địa ngục thì cũng xin tình nguyện mà theo. Tin tổ sư, tin thầy của mình, tin tổ sư đại đức. Các vị thấy không? Nếu có phải đi vào địa ngục thì cũng xin tình nguyện mà theo. Có vào đâu. Nhưng mà ngài thí dụ nếu phải đi vào địa ngục đi nữa thì cũng đi. Mà ngài Lý Bính Nam nói tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, ngài nói là ngài nói ai vậy? Ấn Quang đại sư. Tại vì thầy của ngài Lý Bính Nam là Ấn Quang, ngài Ấn Quang đại sư tổ thứ 13 của tịnh độ. Đó là xác quyết cái niềm tin. Rồi gì? Tin nhân, tin quả. Mình phải có cái lòng tin đó như vậy. Gieo nhân thiện thì gặp quả lành, gieo nhân ác thì gặp quả xấu. Nhưng mà nói đến đây thì chúng ta hãy quay lại xét lại xem mình có thật tin không, chứ không thể nói suông. Nếu tin thì mình tin chắc rằng sân si sẽ vào địa ngục thì làm sao dám sân si nữa. Chúng sanh chúng ta không phải là không sân si, nhưng mình mức độ sân si có thể kiểm soát được, đúng không các vị? Sân si phải kiểm soát được, đừng để nó phát tác hơi lâu. Nó vừa phát tác 2 phút, 5 phút, 7 phút phải dập tắt ngay. Tại vì mình biết sân hận là phải đi vào địa ngục. Đó là tin nhân tin quả. Và một lòng chuyên tâm niệm Phật thì nhất định sẽ về thế giới cực lạc. Đức Hòa Thượng nói chúng ta phải chuyển đổi cái tâm bất thiện thành A Di Đà, chuyển đổi cái tâm sân hận thành A Di Đà, chuyển đổi cái tâm tham lam thành A Di Đà, chuyển đổi cái người yêu thương thành A Di Đà, chuyển đổi cái người mình ghét cũng thành A Di Đà. Thật ra thì ở đây tôi cũng chưa làm được hoàn thiện đâu, nhưng chúng ta cố gắng cùng nhau sắp tấn, nỗ lực mà làm. Ta nỗ lực làm đó chính là tu hành, chuyển đổi tâm mình không ngừng, từng giờ từng phút an trú ở trong lời Phật dạy, thực tiễn ngay trong đời sống thì chính là tu tập. Một cái điều mà tôi nói gần mới, tôi nói hôm qua với một cái cô Phật tử, tôi nói nếu mà gần đây mà cô tu mà cô thấy cái tâm của cô nó bất an, trong đời sống cô vẫn cảm thấy nó có một cái gì đó nó không tự tin, thì chứng tỏ rằng tu chưa đúng. Các vị xem lại không? Còn nếu mình tu mà thật sự đã có pháp hỷ rồi đó, đã tin vào Phật, tin vào năng lực của Đức Phật A Di Đà và tin vào năng lực của câu A Di Đà Phật, thì các vị không có, trong đời sống các vị không có sự bất an. Còn nếu trong lòng của các vị vẫn còn ngự trị sự bất an thì các vị hãy xem lại đi. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay đã được thân người thì hãy gắng mà chăm chút cho ta một chút, để đời sau ta được thăng hoa hơn, ta được nâng cấp hơn. Chứ đừng để đời sau nó không phải là thân người nữa, mà đời sau lại rớt xuống, rớt vào ba ác đạo. Mà các vị biết, rơi vào ác đạo khó ra lắm, vô cùng là khó. Chỉ có cái cõi ta bà này là nó ngắn ngủi thôi. Mình gặp nhau tương phùng nhiều nhất là 100 năm. 100 năm. Nhưng mà 100 năm có lâu hơn các vị. Ở đây hỏi các bác 80 mấy tuổi nè, tự nhiên sao mà thời gian nó chóng qua thế. Mới đây mình già, xung quanh mình bạn bè đâu hết, chỉ còn lại mình ta ở trần gian. Cái cảm giác nó dám chắc là các bác đây 80 tuổi đều cảm nhận. Vì vậy, đã học Phật, đã tiếp nhận được Phật pháp, thì phải cho đời sống thực tại này chúng ta có được niềm an lạc. Chứ đừng có lấy đạo Phật, lấy Phật pháp để tô điểm cho đời sống của ta bằng một sự trống rỗng. Nếu các vị tu mà các vị không có đạt được sự thù thắng, sự pháp hỷ, sự an vui, thì đó là sự trống rỗng gì nữa. Đó là chỉ là trống rỗng. Vì vậy tôi đi các đạo tràng chia sẻ với các đồng tu, lúc nào tôi cũng nhắc những cái chuyện rất bình thường thôi, không nói gì cái chuyện đạo pháp nó quá sâu xa. Tu là chuyển đổi tập khí. Hằng ngày ta tham tham sân si thì ta chuyển đổi thành giới định tuệ. Xưa mình sân hận thì bây giờ mình hoan hỷ. Xưa thì mình tham lam, bây giờ mình bố thí. Bố thí đó không phải là bằng tiền tài vật chất mới được, mà bằng cái tâm hoan hỷ bố thí cũng được. Nhưng mà nói cho cùng thì xét có, chúng ta có làm được mấy phần trăm chưa? Các vị đừng có nhớ, đừng có lầm tưởng rằng đến đạo tràng là được, là được Phật gia hộ. Ở trong đạo tràng giống như mấy ngày mà đại nạn, nó là có gì ông ở nhà ông tự lo đi nghe, tôi vô đạo tràng có chết thì tôi chết trong đạo tràng. Chết có Phật. Các vị hiểu ý niệm đó là sai lầm. Trường Ananda, cái trường mà Ananda ở bên Ấn Độ là cái trường Phật giáo đầu tiên. Rộng, nghe nói, tôi nghe nói là rộng mấy chục mẫu, cả trăm mẫu. Thế mà bây giờ nó chỉ còn là gì? Chỉ còn là những cục đá vụn. Và gần đây những ngôi chùa, các vị thấy hô cháy chùa, cháy luôn Phật luôn đó. Mà hai cổ nhân ta hay nói, Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình. Ngày xưa nắng tượng Phật, tượng Bồ Tát bằng đất. Bây giờ thì công nghệ cao nên có lách tích, rồi có
măng, rồi có gỗ. Ngày xưa là nắng bằng đất. Ở dưới cái chùa, ở dưới Bến Tre có cái chùa.
Cái chùa gì thì gọi tôi có xuống đó. Hồi đó là các cái chú chùa Mộc Đồng. À, chùa Mộc Đồng. Mấy chú Trăng Châu cứ đắp con Phật bằng đất thì tự nhiên chỗ đó bây giờ thành ngôi chùa đó. Thì Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình, có nghĩa là đất Bồ Tát mà đất mà gặp nước thì nó rã ra thôi, chứ đâu phải là cái cục đất đó mà nắng Phật thì nó sẽ vĩnh cửu đâu. Ở đây để cho chúng ta cảnh tỉnh rằng Bồ Tát và Phật cái hạnh nguyện của các ngài, cái sự tu tập của các ngài như thế nào, chúng ta đem nó áp dụng trong đời sống của ta, thì đó mới là quan trọng. Bây gần đây hòa thượng, nó có người hỏi hòa thượng: bạch hòa thượng, trong kinh nói là nhất tâm bất loạn mới được có thể giảng sanh, mà làm sao nhất tâm bất loạn được? Suốt ngày vọng tưởng lăng xăng xen tạp dãy đầy thì làm sao con được nhất tâm? Mà không nhất tâm thì không giảng sanh. Ở đây có ai nhất tâm không? Nó hỏi cho vui gì thôi, tôi biết không ai nhất tâm, bản thân tôi có nhất tâm được đâu. Xen tạp dãy đầy, nhưng mà hòa thượng nói câu này tuyệt vời. Nhất tâm nghĩa là cái câu Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không thể gián đoạn. Nghe cái gì nói à, các chị, bây giờ cái vấn đề là Phật tâm. Nói Phật tâm chắc mình tâm mình có Phật à. Bây giờ mình soi lại một chút xíu, coi Phật tâm mình có Phật chưa, tâm mình có Phật chưa? Đừng có tưởng rằng á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là trong tâm có Phật. Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm gác họng chỉ uổng công. Phật tâm, Phật hạnh, Phật nguyện phải ở luôn ở trong ta. Thì cái người đó một ngày niệm vài câu Phật thôi cũng có thể giảng sanh. Vậy thì Phật tâm là gì? Phật á, như tôi thường nói các vị, Phật là từ bi, là yêu thương, sẵn sàng vì lợi ích chúng sanh mà lo nghĩ. Nguyện của Phật là luôn luôn mong tất cả chúng sanh khổ nạn đều đạt được sự an vui, đều đồng chứng đồng hàng với chư Phật. Chứ không phải nói là Phật là cao nhất rồi mấy chúng sanh chính thì cũng phải thấp hơn chút, không có. Bởi vì Phật mới nói câu đó: ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái lời nói yêu thương vô cùng tận. Mấy gì thấy đâu, các tôn giáo khác không có, chỉ có Phật giáo chúng ta. Chỉ có một đấng giáo chủ của chúng ta là mong chúng ta đồng hàng với giáo chủ của chúng ta. Thì cái tâm Phật đó nó không gián đoạn thì các vị mới có thể tương ưng được với Phật. Phật ca nói thì nghe nó nghìn trùng, nhưng mà các vị phải hiểu thế này, nó không khó đâu các vị. Khởi tâm động niệm, ta làm bất cứ việc gì mà luôn nghĩ cho chúng sanh, đó là Phật tâm. Tất cả những lợi ích của ta đều có lợi ích của chúng sanh ở trong đó, ta chỉ là một phần nhỏ, thì đó là tâm của Phật. Nhưng mà khổ nỗi ngày nay chúng ta, tâm chúng ta có không? Mình nói để nè, để mà chia sẻ thật lòng nha các vị. Các vị đợi, tôi nói trước là các vị đừng giận tôi nha. Mấy ngày mà phát đĩa phát hình ở dưới chùa, tôi thấy tôi mắc cỡ quá đi. Mình đã từ trên thành phố đi xuống, mang giác cực khổ, ngồi đến giảng đi về mình không mà còn ra đường, còn ra ngoài sân còn nghe bị chửi nữa đó. Cho phát gì không đều chân, kỳ cục. Nghĩa là không có sự trí ân mà ta còn sanh, ta mang cái tâm quán cái người đi cho mình. Đó là những cái chuyện tôi nói rất nhỏ, rất nhỏ mà phải làm đi các vị. Làm từ rất nhỏ. Trong sự tu tập mà cái ăn cái ngủ đó không thường thì cái gì thường được đấy các vị? cái sự tu tập của mình trong đời sống của mình là cái ăn cái ngủ thôi, mà không thường được thì không xem thường được rồi thì không có gì xem thường được đâu. Cái chỗ này ta tha thiết nhắc nhau, chứ không đừng có nói gì cần gì quá quá. Chuyện làm hãy làm từ những chuyện nhỏ nhất. Người ta đưa ra ba phần quà ta tặng, thì mình là cái người mà học Phật, mình phải nhớ cái phần quà nhỏ nhất, sâu nhất mình chọn. Còn nếu mình học Phật mà mình nhớ cái phần quà to nhất, đẹp nhất, thì chẳng học cái gì cả. Có nhiều niệm Phật 10 năm, 20 năm cũng ở lợi ta bà này, mà không phải ở trong ba đường thiện, ở trong ba đường ác. Tại vì sao? Vì cái tham, luôn luôn cái tự tham nó quá to trong lòng của ta. Mà Hòa Thượng thường nói thế này: tu hành là chuyển, giúp cắt đứt cái lòng tham, chứ không phải là đổi đối tượng tham. Hồi xưa dân tham tiền, tham danh, tham lợi. Còn bây giờ mình nói đâu, tôi đâu có tham tiền, tham lợi đâu, tôi tham Phật Pháp mà. Tham hình Phật, tham chuỗi, tham đĩa. Tham chuỗi, tham đĩa, tham hình Phật vẫn tham. Cái đầu mục của sanh tử nó lôi mình vào trong ngạ quỷ là cái thằng tham. Như vậy chúng ta cố gắng ta chuyển nó nhẹ, ta tập cho nên ta tu tập để ta chuyển nó nhẹ xuống đi. Các vị phải tập. Bất cứ tôi đi đâu bây giờ cũng vậy, luôn luôn là nhường cho người ta đi trước. Ví dụ xuống phà, hãy đứng cái chỗ mình đứng coi có sự chướng ngại người ta không. Đi ngân hàng cũng phải nhường, mình là người đến trước nhưng mà luôn luôn phải để cho người ta đến trước. Người ta nhường một người đó, tự nhiên người ta cũng cảm thấy vui, thì coi như đó là mình đã bố thí rồi, mà cũng là làm một cái hình ảnh đẹp. Tại vì thứ nhất mình đi đâu mà chúng ta mình cũng đeo theo chuỗi mà, người ta biết đây là người học Phật. Ba sau này nãy đeo ra nhiều, đang tặng ba bát này mà quên đấy, đeo quá ta nói ông thầy, ông này bữa nay sẽ đeo dữ gì. Nên để cho mình làm những hành động nhỏ thôi. Tôi gần đây tôi thí dụ, tôi nói ra chợ mình đi mua hũ hoa, mình toàn là lựa hũ hoa chín mình mua, hay là mình mua bí mà mình lựa chứ bí nó sắp nó có chú dấu rồi, nó muốn hư rồi, mình mua. Mình độ được cái người bán rồi đó các vị. Người ta biết mình học Phật, người ta sẽ chắc lưỡi. Người học Phật có khác. Đúng không? Người học Phật có khác. Thật sự đó là mình đã độ được cái người bình thường rồi. Thì các vị cũng là giảng sư rồi, đâu cần các vị ngồi đấy mới các vị mới là giảng sư đâu. Đó là Phật hạnh. Chứ tôi nói các vị nãy giờ là Phật tâm, Phật hạnh là cái gì? Lợi ích chúng sanh, làm ảnh hưởng chúng sanh là Phật hạnh, Phật tâm, Phật nguyện. Thì cho dù các vị niệm Phật một ngày ít thôi cũng tức cũng có thể tương ưng được với Phật. Ở Hòa Thượng nói cái ông Lý, ông cư sĩ Lý Mộc Nguyên đó, suốt ngày từ ngày tới tối ông bận đầu bù đầu bù cổ, ông một ngày ông ngủ được đâu 1-2 tiếng đồng hồ thôi, không có thời gian niệm Phật, nhưng mà suốt ngày là vì lợi ích chúng sanh. Thì Hòa Thượng nói cái người như vậy thì một ngày niệm chừng 10 câu Phật hiệu là cũng đủ giảng sanh. Vậy thì sao cái đồng tu chúng ta không thể hiện đi? Từ những hành động bình thường thôi, đi xuống đò là dứt phát phải trả tiền đò. Như hôm qua đi phóng sanh thì tôi đứng bên mé luôn, rồi mình đi qua đò luôn, tôi không có lên. Thì tôi mới dặn, tôi kêu với chú kia lên trên kia trả tiền. Nếu mình xuống dưới đứng đó mình đi đò thì mình trốn gọi là mình trốn tiền đò rồi, là nợ chúng sanh rồi, thấy không? Từng ly từng tí chúng ta phải quan tâm. Đến đầu tràng ta ăn một cái chén, một cái đũa, thì ta phải đem cái đũa, cái chén nó để cho đúng nơi. Ta đi vào toilet thì dứt khoát phải dội nước. Tôi đã từng làm rất nhiều lần, tôi lên bất cứ vô những cái toilet công cộng của các bến xe là tôi phải dội 5-7 gáo nước, dội luôn những cái nơi khác không phải nơi mình đi, xong tôi mới đi ra. Nhưng mới đây tôi đi vô chùa Pháp, ở dưới cảm giác mạnh hơn nha. Lần trước tôi cầm, tôi nghe mấy tiếng ở gì ở dưới lỗ tai mà tôi hồi nãy tôi không tưởng như là cái máy đâu lỗ tai, ai ngờ là tôi nhớ cái nhóm ở các đồng tu ngồi dưới đằng sau xem tivi rất là nhiều. Gần đây tôi đi đến cái chùa Gò Vấp, cái chỗ mà nổi tiếng phóng sanh đó, chùa Pháp Vũ gì đó, chùa gì đó. Cái này cái bến phóng sanh ở chùa Diệu Pháp phóng sanh. Tôi bước vô trong toilet thì tôi thấy dơ, hôi quá. Tôi đứng tôi tạt một hồi, ướt cả dài. Thì các vị biết không, cái phước nó vô cùng to lớn để mà chuẩn bị cho ngày giảng sanh chúng ta. Không làm, cứ lên nên lao Phật mới phước, mới hiểu sai rồi. Anh thử ra các vị phải biết rằng cái công đức nó không phải là một cái việc gì thật lớn lao, mà cái việc làm đó là cái tâm của mình nghĩ cho người khác thì đó là công đức. Cái việc gì mà ảnh hưởng đến cho tha nhân mà cái số lượng càng nhiều và càng lâu thì công đức nó càng to lớn. Anh thử anh hỏi cái đạo tràng thế này đông thế này nè, mà ta làm một việc gì mà có thể phục vụ được 500-300 người thì chỉ có nước đi tạc toilet là phục vụ hết. Có ai trong này mà không đi toilet không? Thấy không? Ví như ngày xưa khi mà ở trong chùa, các thầy mà dạy chú tiểu, các chú tiểu khi mới xuất gia là gọi là tập sự, gọi là khu sa di, là cái chú tiểu mà gọi là đi đuổi quả, thì làm việc gì? Bưng cơm hầu thầy, đổ bô, đi quét rửa toilet, làm những việc mà cho rằng đó là pháp hèn. Nó có nhiều cái tác dụng lắm. Thứ nhất là bỏ đi cái bản ngã của ta. Ta thấy ta ngon quá mà cái mặt sang trọng như ta mà đi quét toilet sao? Hay là địa vị như ta thế này mà đi làm những cái chuyện bẩn thỉu vậy sao? Thì tự khắc ta làm được cái đó, mất đi cái tâm ngạo mạn của mình. Và cái tâm thứ hai là cái tâm biết nghĩ gì người khác, đó là tuyệt. Có lần chú học trò chú về nhà, chú thấy tôi đang hì hục ở dưới cống, đang tôi móc cống. Biết nhà tôi trước là không có đường thoát nước, tôi phải xây một cái hầm ngang 8-6 tấc, dài 1 thước để
chứa nước thải ra lâu ngày phải đào ra. Thì nó thấy tôi hì hục đứng ngơ ngác nhìn tôi, Phật nói tôi là trời sắp có lúc con thấy thầy hoành tráng ở trên giảng tòa, rồi khi con về con thấy thầy ở dưới cái hố cống đó, sao mà thấy nó
con cảm thấy nó nhìn nó không thể diễn đạt được. Nó nói vậy, nó thì sao con, thì theo con thì sao phải lúc nào cũng hoành tráng ở trên giảng tòa vậy đó. Trong cuộc sống của mình, mình phải đối nhân xử thế nó mọi hoàn cảnh, thì hoàn cảnh nào mà phù hợp, hoàn cảnh nào mà có thể cống hiến thì ta làm thôi, chứ đâu cần phải ở một cái địa vị cao sang thì ta cống hiến nó mới có giá trị đâu. Cái chỗ này tôi được tiếp nhận sự chân thành, trước đây thầy cũng dạy và sau này nghe tiếp nhận hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng cũng dạy rất là chặt chẽ như vậy. Hồi xưa mà lúc học đó, khi bước vô nhà người ta mình phải ngồi cái ghế nào, thầy dạy phải ngồi cái ghế nào cho nó đúng, không phải bước vô nhà cái nhìn mình ngồi cái ghế mà mình nhìn thẳng vô buồng người ta, bất lịch sự. Thầy dạy như vậy. Ông bà mình nói ăn có nồi, ngồi có hướng, mình phải ngồi mà đừng cái ghế mà không cản trở người gia đình người ta ngồi, mà cũng không ngồi cái ghế mà mình nhìn thẳng vô buồng người ta. Đó là tuyệt vời. Nhưng mà nó đâu phải là những cái gì khó khăn đâu các vị, đúng không? Nó trở thành đời sống thường ngày của chúng ta, nó rất bình thường. Thật ra chúng ta người tu tập cứ nghĩ việc lớn lao không, mà quên đi cái nền tảng đạo đức nhân cách. Mà chính đạo đức nhân cách đó nó thúc đúc kết mình trở thành một vị thiền nhân, một vị Bồ Tát. Chứ các vị cứ nghĩ rằng mình cố gắng lại Phật, còn đời sống mình thì cứ tùy tiện, rồi một ngày nào nó hên biết đâu thành Phật, hay hên biết đâu giảng sanh. Không có hên đâu, không có cái nào hên cả. Trong kinh Vô Lượng, trong kinh A Di Đà nói đâu phải phước đức nhân duyên ít mà được sanh về nước kia. Tường tận quá phải không các vị? Đâu phải phước đức nhân duyên ít mà về được nước kia. Phước đức là chính mình phải tạo, mình phải tu tập. Mà tu tập thì nó không hẳn là phải là việc gì lớn lao như tôi nói nãy, trà cầu quét sanh. Còn nhân duyên, mình làm sao mình giúp nhiều người niệm Phật, khuyến nhiều người niệm Phật, thì đó là cái nhân duyên mà tương lai thánh chúng ở thế giới cực lạc đến để vinh đức mình đông hay ít, là ở chỗ cái nhân duyên của mình. Ngài Lý Minh Nam dạy đó, cứ đạo tràng giảng pháp, mình đến đạo tràng tu tập tu thế này, mình cứ đứng mình gặp ai mình cũng tươi cười, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gặp nhau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là mình đã duyên duyên, đã kết nhân duyên với thánh chúng. Biết đâu trong cái số này những người đó giảng sanh thì sao? Hoặc là biết đâu những người này là Phật Bồ Tát quá sanh thì sao? Đúng không? Mình trực tiếp mình chào ông A Di Đà trước mặt mình mà không tốt không là tương lai về cực lạc chào sao? Hoặc là mình tách tội với một người nào đó mà biết đâu đó là
một vị Bồ Tát,
hay là A Di Đà, thì còn gì để nói nữa không? Nếu mà trong thánh chúng này mà có một vị Bồ Tát A Di Đà mà ta xuất hiện trong đây mà mình cứ đắc tội với một vị mà mình làm phiền lòng cái vị Bồ Phật, thì mình có còn cơ hội để mình gặp nhau ở thế giới cực lạc không? Đấy là lời hòa thượng nói. Anh thử tôi nói cho đồng tu biết đó, quán Phật ở đây không phải là quán nhìn thấy Phật là Phật đâu. Xưa giờ ta tu là ta cứ quán lại, nhắm mắt lại gắng nhìn thấy cho Đức Phật ở trong tâm ta. Sai. Quán Phật ở đây là nhìn thấy tất cả chúng sanh là Phật. Thì cái đó mới gì là tu quán Phật. Cái chỗ này các vị, tôi là người cũng nhiều năm lầm lẫn cái chỗ đó. Cứ lên nghĩ rằng mình tu là mình làm sao thấy nhìn, mình cứ quán nhìn thấy hình Phật, để cái hình Phật nó lưu vào tâm cảm của mình. Nếu mình thấy cái thằng đó là thằng ăn cướp, cái thằng kia là thằng ăn trộm, cái thằng này là cái người này là kẻ xấu, là sai. Quán Phật là nhìn thấy tất cả chúng sanh là Phật. Như Tổ Ấn Quang nói đó, nhìn thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ có riêng ta là phàm phu thôi.
Vì vậy mà tôi thấy
hòa thượng ngày xưa nói ba ngày không có nghe thánh giáo thì mặt mũi chúng ta nó khác đi rồi. Cứ ba ngày mà cứ nghe nhạc như kiết kiết đi rồi, các bề mặt mũi các vị nó khác rồi, không còn mình nữa đâu.
Hay là ba ngày cứ coi phim Hàn Quốc không, không còn mình nữa.
Nhưng mà bây giờ ngài Chứng Mâu Sâm là học trò của hòa thượng, nói một ngày mà không nghe pháp đó, thì mình đã khác rồi. Ngồi nghe đây chúng ta cảm thấy rất là an lạc. Vì vậy sự tu tập là từ những cái nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đến nỗi mà tôi nói cái điều này các vị không chú ý, mình cầm một cái ly nước sôi mình tạt ra một cách vô thức cũng không đúng. Các vị nghĩ có ai nghĩ đến điều đó không? Mình cầm một ly nước sôi mà mình tạt ra thì chúng sanh, bao nhiêu chúng sanh mà mất mạng. Những cái nhỏ nhất thôi. Hôm trước ở đâu đây mà tôi ra ngoài tôi nói thôi, bây giờ từ đây sau là đổ hết, đổ bỏ như cái đổ cái bình mà nước bông thúi vậy đó, đổ hết đi rồi làm lại từ đầu. Chứ còn cái kiểu mà tu nửa vời thế này đấy thì nó uổng phí một cuộc đời. Sao trở thành là gì? Trở thành quan nghiệp, gọi là quan nghiệp với Phật pháp. Thế vì sao? Tu mà không giải thoát, tu mà không vãng sanh thì tương lai trở thành là ma của nhà Phật cái gì nữa. Quán Phật, nhiều người sắp quán Phật rồi. Đó là cái điều mà thật ra không phải không có Phật lý cao sâu để nói cho các vị nghe đâu. Nhưng mà nói để làm gì? Trong khi ngay những cái chuyện chúng ta không làm, nhỏ nhất ta chưa làm. Bây giờ nếu đem cái cảnh giới mà Hoa Nghiêm, đem cái áo mặc của vũ trụ mà để trình bày cho các vị nghe, có lẽ hay không? Không có lẽ. Thì tôi mới nói chuyện hồi sáng giờ với các vị bên nhà. Một cái điều tâm đắc mà trong kinh Hoa Nghiêm nói, thế giới như một hạt di trần. Di trần, cái hạt di trần nó không phình to, cái thế giới không thu nhỏ, mà trong cái hạt di trần nó có một cái thế giới trọng. Thì nói đoạn này là một hồi các vị đi ngủ, ngủ hết. cái hình chụp của ông Angkor đó, đứng ngoài trái đất 40 vạn dặm anh, nhìn về trái đất nó bằng cái đầu cái hoa này. Ông nói đó, trái đất của chúng ta đó, bao nhiêu sự buồn, như thương, giận, ghét, chiến tranh nó xảy ra trong cái chấm nhỏ đó, đó. Nhờ khoa học mình hiểu được đúng không? Mà nếu mà 40 dặm anh mà, nếu mà nó vi tiền mà nó bay ra khỏi 80 dặm anh, 80 dặm đi, thì nó chỉ còn có chút xíu. Thì có phải trong vi trần, trong hạt bụi đó có thế giới không? Thì bây giờ thôi, nói gì nó dễ hiểu. Đứng bên kia cỡ như cách khỏi cái chợ Vĩnh Long bên kia mà khoảng chừng 10 cây số nữa, mà nhìn về đây Tiên Châu có chút xíu, cũng lớn như mấy. Nhưng mà biết đâu trong Tiên Châu này đang có một, đang coi như là mấy trăm người đang ngồi cùng nhau chia sẻ Phật Pháp, đúng không? Nhưng mà cảnh giới đó thì nó cao quá. Hiện nay tôi nhìn thấy trong đạo tràng chúng ta là U60, U70, U80 quá nhiều. Chỉ là lão thật niệm Phật, ngay trong cuộc sống thường ngày thực tiễn làm những việc làm cơ bản nhất để chuyển đổi ngay cái tập khí của mình. Nếu bây giờ mà còn tỉnh táo mà không chuyển đổi nha, khi mà bệnh xuống rồi không bao giờ chuyển đổi được. Có nhiều người các vị thấy đó, khó tánh vô cùng. Ở đây chúng ta đã từng nhìn thấy ông bà chúng ta ra đi rồi, khó tánh, khó chịu, mà chịu không nổi mà. Thì bây giờ mình phải nhìn nhớ lại cái gương đó đó, mà chuẩn bị cho mình đi. Đáng buông xả là buông xả, đáng tha thứ là tha thứ. Và trong lòng của chúng ta chỉ làm sao cố gắng giữ lại cái sự yêu thương. Yêu thương đây không phải là chấp đâu nha, mà toàn tâm của ta chỉ là yêu thương. Có nghĩa là trong tâm ta không có người thù. Với Hòa Thượng nói Phật Bồ Tát vô địch nhân, Phật Bồ Tát không có kẻ thù, không có người đối địch. Thì tất cả là chúng sanh đáng được yêu thương và đáng được giúp đỡ. Cái chỗ này đâu có khó làm đâu, tập làm thì mới được. Mà ngày ngày chúng ta đến đạo tràng này là cái môi trường để ta thực tập, môi trường để ta có thể tương lai là Bồ Tát Bất Thối Vi Bạn Lữ hay không. Cái chỗ này nói ra nữa thì đừng có giận nữa nha. Nó đi đậu tràng mà dành chỗ ngồi. Thì hỏi mới muốn về cực lạc thì chả lẽ cũng dành ngồi ở dưới Bồ Tát Thánh Chúng nữa sao? Ngay cái thực tế nhỏ, cái thực tế rất nhỏ này thôi. Đây là mình phải thực tập. Mình phải nhớ rằng Hòa Thượng nói nè, Hải Hội Liên Trì là một cái nơi mà huân tập với vô lượng vô số thế giới về đó lận, có nghĩa là vô số chủng tộc về đó lận, Anh Pháp Nga Mỹ Tàu Đức gì đó cũng về đó hết. Thì thử hỏi ở trong cái đạo tràng mà có người Việt Nam mình không đây nè, người của Vĩnh Long không đây nè, mà còn không hòa được, mà về cái thế giới Hải Hội mà nào là Đức, Nhật, Pháp, Anh, rồi chưa nói là các tầng không gian khác nữa. Đâu phải là giảng sanh chỉ người Việt Nam mình giảng sanh đâu. Phải không? Mà giảng sanh là thế giới mười phương, vô lượng vô số thế giới, chúng sanh niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi nay tôi nói đó, nếu thánh chúng mà chúng sanh thế giới ta bà này đều thành viên giác hết, chỉ dùng cái trí tuệ viên giác đó mà tính đến mà ra cái số lượng Bồ Tát của thế giới Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà sẽ không thành Phật. Chứng tỏ thánh chúng Bồ Tát có nhiều vô lượng, vô số, vô biên, vô số kể. Vậy thì chúng sanh ở đó, ở cái lương trì hải hội đó là đa chủng tộc, có nhiều quốc gia, nhiều thế giới về đó, giảng sanh về đó. Làm sao mình hòa với người ta? Thành thử ra bây giờ mình hạ thấp mình xuống đi, mình tập. Ví dụ bình thường mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà ta cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật tỉnh queo, không có gì chướng ngại. Người ta A Di Đà Phật mình cũng A Di Đà Phật. Người ta giọng lớn, người ta giọng nhỏ, người ta niệm theo cách ca mình ca, mà nếu mà người ta khóc mình cũng khóc. Nó không có gì là chứ, phải tập từ những cái chướng ngại nhỏ nhất này, nó không chướng ngại nữa thì trong tâm mình dần dần nó mới bớt đi sự chướng ngại. Đó là cái điều mà đồng tu chúng ta mấy lâu nay không quan tâm. Đừng có tưởng rằng ta đi đạo tràng là ta có công đức, không, ai cũng dùng công đức. Tôi nhớ câu Hòa Thượng nói, từ sáng đến chiều mà mình đừng làm phiền lòng chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi, đúng không? Thế thì thử nghĩ xem, đi xuống đò thì đi, đâu mới nói cái chùa làm cái gì mấy bà mà không làm, đi chặt đường hết chứ, mình thấy phiền lòng chúng sanh thấy không? Sáng sớm mà đi chặt đường chặt nẻo người ta hết chứ, mà tôi thấy đi chặt thiệt. Ta mà có làm gọi là ta là con của Phật thì ngon hơn ai chứ, đi không cần tránh ai chứ, cũng chẳng thèm nép vô lề mà đi, phải không? Cái điều này phải sửa các vị à. Những cái bình thường tôi thấy này, ăn uống trong đầu tràng cũng vậy, Phật tử ở nhiều nơi là gọi là chạy đạo tràng đó, đạo tràng nào cũng có mặt, nhưng mà đi nhiều là thị phi lại nhiều, mà cái tin tức của đạo tràng thì nơi đâu cũng biết. Hôm nay đạo tràng Tiên Châu này sao là ngày mai là đến cái đạo tràng ở dưới Trà Vinh là xong rồi là đạo tràng Trà Vinh biết hết liền. Nhưng mà toàn là những việc xấu, còn việc đẹp thì không thấy. Mà nói với nhau việc xấu thì việc chỉ trích thì rất là nhiều. Đó là cái việc cần phải làm ngay, cần phải chỉnh sửa. Chỉ cần những việc đó các vị chỉnh sửa rồi thì các vị đề khởi A Di Đà Phật, tương ưng liền với Phật. Và thường nói gì, bấy lâu nay niệm Phật mà phiền não vọng tưởng tập khí ta có chuyển đổi đâu, thị phi nhân ngã, chương tâm lý tứ, từ sáng đến chiều toàn là những chuyện thị phi. Ngay cái tâm mình luôn luôn cảm thấy bất an thì làm sao mà công phu có an lạc. Ở thế gian quý vị thấy có nhiều bà cụ ông cụ ra đi rất nhẹ nhàng, chết rất tự tại. Xem lại coi quý vị đó làm sao, chân thành, chất phát, hiền lương, đúng không?
Đúng không?
Hòa Thượng nói mình đi Sài Gòn mình cũng chuẩn bị cho mình một túi hành lý, mà nếu mà đi nước ngoài thì còn càng chuẩn bị còn càng hơn nữa. Vậy mà chuẩn bị cho sanh tử có ai chuẩn bị đâu hả? Nó nó có đâu, ngày ngày đứng niệm Phật nhưng mà tham vẫn tham, sân vẫn sân, đố kỵ vẫn đố kỵ. Ác vẫn ác, nhưng mày không ác đâu. Vậy thì mình chuẩn bị đi, hành lý đó hành lý gì? Gọi là tư lương tịnh độ của mình đó. Đi về đâu? Đó, đó là cái điều mà ba đường ác đó. Ở đây tôi muốn nói lại cái chữ, cái lầm tin. Mình tin rằng là mình tạo ác mình có vào địa ngục không? Mình đâu có tin. Với hòa thượng nói ba đường ác thật đáng sợ. Mình thì tỉnh queo à. Mình không thấy nó là ác đó, không lấy, không thấy nó là đáng sợ. Nhiều đời nhiều kiếp nó làm cho mình sanh tử te tua rồi, mình vẫn tỉnh queo. Tham sân si đố kỵ nó làm cho mình sanh tử te tua. Mình đâu có sợ. Thật ra cái thế gian thường tình mình nói nè, thế gian mình nói là người ta ăn còn, con ăn hết, nhân dân à, bánh đít đi, bánh quy lại. Mình cứ thay đổi cái cách sống của mình thì tự khắc đời sống nó tự khắc nó có một sự an lạc. Mà nên nhớ rằng người phước mới ở được đất phước. Cái mấu chốt của đời sống chúng ta được thảnh thơi hay khổ đau là ở cái chỗ có phước hay không. Hôm bữa tôi giảng với chùa, chùa sao là chùa An Lạc hả? Tôi ra xe rồi thì có cô Phật tử chạy theo hỏi tôi là: thầy cho con hỏi một điều. Hôm nay cô chưa hỏi nhưng mà tôi trả lời trước. Con thấy thầy đi tất cả đạo tràng phóng sanh, tặng băng đĩa kinh sách và không hề nhận một xu tên nào, vậy thì tiền ở đâu ra vậy? Thì hôm nay chúng ta ở đây là tôi gửi về miền, về đây là 1000 cái áo thun, 500 hình Phật gỗ, mấy chục thùng kinh Ấn Quang Đại Sư Gia Môn Lục. Thì thật ra đâu phải là của tôi. Chồng tôi biết tôi đi thì người ta ở Bắc Thiện Đức thì gửi áo thun, còn gia đình của chị Lan chị Đẩu thì gửi kinh A Di Đà, kinh Ấn Quang, kinh Hoa Lục, rồi một số mấy vị kia thì gửi đĩa, thì có chứ đâu ra, nhưng mà hoàn toàn không phan duyên, hoàn toàn không vận động, hoàn toàn không kêu gọi. Thì đó là Phật A Di Đà lo. Rồi lo như vậy chứ nó, tôi hỏi tôi, thầy nói A Di Đà lo mà thầy đâu có mua giấy số đâu mà tự nhiên nó trúng, không chịu nữa, phải hỏi thầy đâu có mua giấy số. Mà trúng được, mà nói A Di Đà cho thì làm sao A Di Đà mà đem tiền đến cho mình được. Thật ra những người phát tâm chính là A Di Đà. Những người âm thầm hỗ trợ cho Phật pháp đó là A Di Đà. Chứ đâu phải A Di Đà ở cực lạc mà đưa đến đâu. Mà các vị thấy không? Chỉ cần một chút tâm buông xả thôi, một chút xíu thôi, lợi ích đến vô cùng, mà tâm mình được an lạc vô cùng. Tại sao mình không làm? Thì đó là Phật hạnh đó. Tất cả vì lợi ích chúng sanh thì tự khắc lợi ích của riêng ta sẽ có người chu tất. Đó, mấy ngày nay đi Nha Trang cũng vậy nữa, rồi đi qua mấy nay đi xuống ở đây cũng vậy nữa. Tôi đâu có đặt, đâu có nói là phải nói mình xuống để được ăn ngon, được ở chỗ đẹp gì đâu, mà gần như là đến đâu cũng được ở nhà đẹp, ăn đồ ngon không à. Đó thì Phật A Di Đà lo đó chứ đâu. Thật sự không có alo, không có cưỡng cầu, không có. Ở đây có nhiều người đi với tôi bằng pháp, như kỳ hồi mới chuyến đi Nha Trang đó, chút xíu tặng các vị cái đĩa mà nền tảng tu tập, rất tuyệt vời. Thì đó chính là A Di Đà lo mình. Cái gì tôi nói các vị phải tin Phật, tin nhân, tin quả, tin vào cái năng lực của câu A Di Đà.